Bài thứ 8, Đạo Đế Nirodha Gamadukha. Tiếp theo, B lớn tứ chánh cần, A lớn mở đề. Nhờ tứ niệm xứ, chúng ta đã thấy rõ sự thật của đời, đó là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã và thọ thị khổ. Thấy rõ được sự thật đau khổ ấy rồi, chúng ta phải gia công cố sức làm thế nào để thoát ra ngoài móng vuốt nguy hiểm của chúng. Muốn thế, sự siêng năng tinh tấn là điều kiện trên hết trong công cuộc giải thoát của chúng ta. Ngoài đời cũng như trong đạo, mỗi người muốn đạt được kết quả tốt đẹp trong đời mình thì phải luôn luôn gia công gắng sức, nhất là người tu hành mà kết quả là xuất trần, cái cứu kính là an vui vĩnh viễn, thì sự gia công sức cố gắng lại càng phải bền bỉ dẻo dai vượt bực mới thành tựu được. Hơn ai cả, Đức Phật hiểu rõ sự quan trọng của sự tinh tấn nên đã dạy bảo chúng ta trước khi đi sâu vào đạo phải chuẩn bị những phương tiện cần thiết, phải tỏ rõ một thái độ quyết tâm xa lánh điều dữ và thực hiện những điều lành. Đó là ý nghĩa của tứ chánh cần mà chúng ta sẽ nghiên cứu dưới đây. Bề lớn chánh đề. Một La Mã, định nghĩa tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn phép siêng năng tinh tấn hợp với chánh đạo. Bốn phép tinh tấn ấy là: một, tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh; hai, tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh; ba, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh; bốn, tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. Hai La Mã, quan niệm về điều dữ và điều lành trong đạo Phật. Trước khi làm điều lành tránh điều dữ, chúng ta phải biết rõ thế nào là lành, thế nào là dữ. Những điều dữ là những điều gì có thể làm tổn hại cho mình và người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng ta bao giờ cũng nghịch với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý. Trái lại, những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình và người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng hợp với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý. Với hai định nghĩa này, không phải đợi đến khi phát lộ ra bằng hành động mới gọi là lành hay dữ. Ngay trong ý nghĩ, và quan trọng nhất là ý niệm, cũng đã phân biệt được lành hay dữ rồi. Theo đạo Phật, ba nơi phát sanh của lành hay dữ là thân, khẩu, ý. Như thế, một cử chỉ, một lời nói hay một ý nghĩ đều có thể là lành hay dữ. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta phải ngăn ngừa những điều dữ, hay thực hiện những điều lành ngay khi chúng còn ở trong ý thức. Ba La Mã, nội dung của tứ chánh cần. Một, tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Tâm mình chưa móng tưởng điều ác thì mình phải sáng giữ gìn, đừng cho nó phát khởi lên, cũng như sợi dây buộc mũi con trâu, kềm nó không cho ăn lúa. Sau đây là một ít thí dụ cụ thể có thể xảy ra hàng ngày trong đời của chúng ta. Khi chúng ta muốn tổ chức một cuộc đi săn bắn để lấy thịt rừng cụm ly đánh chén với bè bạn, nhưng chúng ta lại nghĩ, ta đã là đệ tử Phật, đã thọ tam quy, trì ngũ giới rồi, không lẽ dám quên lời hứa nguyện, sát hại chúng sinh và uống rượu. Thế là chúng ta không thi hành cuộc đi săn bắn nữa. Khi phát khởi tâm gian lận, muốn lập mưu kế lấy của người, chúng ta liền xét lại rằng, của mình mất, mình biết buồn rầu, thì của người mất, người đâu có vui. Giả lại, mình đã nguyện trọn đời không tham một vật nhỏ của ai, lẽ nào mình dám quên lời thệ nguyện? Sau khi nghĩ thế rồi, chúng ta không thi hành mưu kế đen tối trên nữa. Khi móng tâm hoa nguyệt, chúng ta lại nghĩ rằng, mình đã nguyện trọn đời không tà dâm, thì phải trì chí giữ gìn tiết hạnh. Và do ý nghĩa ấy, chúng ta ngăn chặn được lòng hoa nguyệt. Khi muốn nói dối để cho được việc riêng của mình, chúng ta liền nghĩ rằng mình đã nguyện trọn đời nói lời ngay thật, thì phải cố gắng giữ cho trọn lời thệ nguyện. Nhờ thế, chúng ta khỏi phạm tội vọng ngữ. Nói tóm lại, mỗi khi tâm chúng ta móng lên một ý nghĩ sái quấy, muốn thực hiện một điều ác gì, chúng ta phải tìm những lý do chánh đáng, tưởng nghĩ đến hậu quả tai hại của nó, để dập tắt ngay những ý nghĩ bất chính và ngăn ngừa không để cho nó phát sinh trong hành động. Người tu hành sợ các giặc phiền não, si mê len lỏi vào tâm mình cướp mất của báo công đức, nên luôn luôn cẩn thận giữ gìn như người nhà giàu giữ của, ngăn tường đóng ngõ, bỏ tủ khóa chặt, không để cho kẻ gian vào nhà trộm mất. Sự ngăn chặn, giữ gìn không cho điều ác phát khởi này không phải hạn cuộc trong một thời gian nhất định nào, mà trái lại phải tiếp tục luôn luôn trong từng sát na, từng giây phút, từng ngày tháng, từng năm này sang năm khác, cho đến chừng nào tâm mình được thuần thục an nhiên, không nghĩ đến điều ác nữa mới thôi. Công cuộc ngăn chặn này đòi hỏi một sự siêng năng, tinh tấn, dẻo dai, bền bỉ mới có hy vọng thành tựu được như ý muốn. 2. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. Trong đời sống của chúng ta, nhất là khi chưa hiểu biết Phật Pháp và không tu hành, chúng ta đã phạm rất nhiều tội ác. Những tội ác này làm cho tâm của ta càng ngày càng tối tăm lu mờ, như một tấm gương bỏ lâu ngày không ai chùi rửa, không thể soi được nữa. Nay chúng ta đã nhận thấy cái nguy hại của những điều ác, thì chúng ta phải quyết tâm dứt trừ. Điều ác không ở đâu xa, chúng phát sinh trong thân khẩu ý của mỗi chúng ta. Vậy trừ tội ác tức là ngăn chặn không cho thân khẩu ý chúng ta tiếp tục tạo nghiệp dữ nữa. Nhưng cái đà tội lỗi như cái đà một chiếc xe xuống dốc, càng xuống càng mau, càng mãnh liệt. Cho nên muốn diệt trừ tội lỗi, chúng ta phải vận dụng nhiều nghị lực, nhiều cố gắng, phải luôn luôn siêng năng tinh tấn để ngăn chặn cái đà tội lỗi. Phật tử chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ như vậy. Sát sanh là điều ác đã gây tội lỗi cho mình, phải mắc nợ máu thịt và mạng sống, lại làm hại cho người lẫn vật. Trộm cướp làm khổ cho người bị nghèo đói, rách rưới, buồn rầu, đau khổ không thể kể xiết. Tà dâm là điều không hợp lễ tiết, thường gây sự rối ren trong gia đình và nhất là mang tiếng xấu hổ, làm mất phẩm giá con người. Nói dối mất lòng tin cậy, nói thêu dệt làm chia lìa ân nghĩa, nói lưỡi hai chiều làm tăng trưởng oán thù, nói lời hung ác trước dơ miệng mình sao chiêu lấy họa, ham muốn quá sức, tham thấy mình thiếu mãi càng khổ thân nhọc trí, giận hờn tức tối lửa sân nổi lên làm hư công hỏng việc và bao nhiêu rừng công đức đều tiêu tan. Si mê không rõ chánh tà, mờ ám chân lý, gây đủ các tội. Xét như vậy rồi, nếu tội ác đã trót lỡ sinh, thì bất cứ tội nào chẳng hạn, chúng ta phải đoạn trừ tận gốc rễ, đừng cho nó đâm chồi nảy nhánh nữa. Trong lúc đó chúng ta lại huân tập các hột giống lành thay thế vào tạng thức, thì lần hồi chúng ta sẽ trở thành người thuần thiện. 3. Tinh tấn làm phát sanh những điều lành chưa phát sanh. Nhiều khi chúng ta có những ý định hay đẹp, muốn giúp ích người này, nâng đỡ người khác, nhưng vì tánh giải đãi hay thiếu nghị lực, chúng ta không thực hiện được những ý định tốt đẹp ấy. Như thế, dù có thiện chí bao nhiêu cũng không đem lại lợi ích gì cho ta và cho người chung quanh cả. Muốn tạo những thiện nghiệp như nói lời hòa nhã với mọi người trong mọi trường hợp, bố thí cho người nghèo túng, giúp đỡ cho người có công ăn việc làm, thì chúng ta đừng chần chờ, mà trái lại phải hăng hái, tinh tấn làm ngay. Ta phải luôn luôn thúc đẩy ta biến những ý nghĩ tốt thành hành động. Người Pháp có câu tục ngữ rất có ý nghĩa để châm biếm những người có dự định tốt mà không bao giờ thực hiện. Địa ngục lót đầy những dự định tốt. Thật đúng như vậy, ở đời có bao nhiêu người có nhiều thiện chí, có ý định làm điều hay điều phải, nhưng cho đến chết vẫn chưa thực hiện được và mang theo xuống địa ngục. Vậy, chúng ta phải luôn luôn hăng hái làm phát triển những điều lành. Mỗi khi chúng vừa móng khởi trong tâm, đừng chần chờ giải đãi, cho đến khi tử thần đến gõ cửa, mới ân hận là mình chưa gây tạo được cho mình chứng nhân lành gì cả, cho nên phải rơi vào địa ngục. 4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh. Những điều lành khi đã phát lộ ra hành động rồi, chúng ta đừng cho thấy là vừa, là đủ, không cần phải cố gắng làm thêm nữa. Khi chúng ta làm một điều trọn lành, chúng ta có lợi về hai phương diện. Một mặt ngăn chặn điều ác không cho tác hại, một mặt làm điều thiện có lợi ích cho mình và cho người. Chẳng hạn, như khi chúng ta thọ giới bất sát sinh và thực hành theo giới ấy, là chúng ta vừa ngăn chặn sự giết hại người và vật, mà vừa chuộc người và phóng sinh nữa. Các giới khác cũng vậy, nghĩa là một mặt vừa chỉ ác, một mặt vừa tu thiện, rồi cứ như thế mà siêng năng tinh tấn luôn luôn mới được. Chúng ta phải tập làm điều thiện cho thật thuần thục, cho thành thói quen, cho đến khi mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm điều thiện cả mới được. C lớn kết luận, ý nghĩa rộng lớn và diệu dụng của tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn phép siêng năng chân chính trong công cuộc diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện. Nó bao gồm tất cả những quy điều căn bản thiết yếu của mọi tôn giáo, đạo đức, luân lý. Thật thế, nếu suốt đời chúng ta chỉ theo cho đúng bốn phép siêng năng này là ngăn ngừa không cho những điều ác phát sinh, diệt trừ những điều ác đã lỡ phát sinh, thúc đẩy thực hiện những điều lành vừa mống lên ở trong tâm và tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa những điều lành đã thực hiện được. Nếu chúng ta tinh tấn làm được như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được địa vị thánh hiền.
Bài thứ 8 tiếp theo. C. Tứ như ý túc. A. Mở đề. Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cõi đời tứ niệm xứ, đã quyết tâm bỏ ác theo thiện tứ chánh cần, hành giả muốn đi xa trên đường đạo cần phải dạy cho mình một hướng tiến nhất định và phải có một thái độ quyết tâm nhắm theo đúng hướng đã dạy mà đi, không nhìn ngang nhìn ngửa, không mong ước cái này cái khác. Hành giả chí quyết đi một đường, tập trung tất cả mong ước, chí nguyện, ý chí, năng lực tinh thần của mình vào đó cho đến khi được tội nguyện như ý mới thôi. Muốn được như thế, hành giả phải tu theo pháp môn tứ như ý túc, một trong những pháp môn của Đạo Đế dưới đây. B. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa tứ như ý túc. Tứ như ý túc là bốn phép thiền định. Nói cho rõ, đó là bốn phương tiện giúp chúng ta thành tựu các tam ma địa, samadhi, chánh định. Vì thế nên cũng gọi là định pháp. Như ý là được như ý mình muốn, túc là chân, có nghĩa là nương tựa mà cũng có nghĩa là đầy đủ. Tứ như ý túc có nghĩa là bốn phép làm nơi nương tựa cho các công đức thiền định, thần thông được thành tựu mỹ mãn như ý muốn của mình. Bởi lý do ấy nên cũng gọi nó bằng tên tứ thần túc. Luận Câu Xá quyển 25 có nói: vì sao định mà gọi là thần túc? Vì các công đức linh diệu thù thắng đều nương nơi bốn định này mà được thành tựu. Bốn định ấy là: một, dục như ý túc; hai, tinh tấn như ý túc; ba, nhất tâm như ý túc; bốn, quán như ý túc. Phần 2. Thành phần và nội dung của tứ như ý túc. 1. Dục như ý túc. Dục là mong muốn một cách thiết tha, mong muốn cho kỳ được, mong muốn cho đến khi mãn nguyện mới thôi. Đó gọi là dục như ý túc. Nhưng mong muốn cái gì? Tại sao đã là Phật tử mà còn dục, còn mong muốn? Trước tiên, chúng ta nên nhận định rõ ràng tính chất của sự mong muốn ở đây. Có thứ mong muốn thỏa mãn những thú tánh, những tham vọng, đó là mong muốn tội lỗi nên diệt trừ. Có thứ mong muốn hướng thượng trong lành, như mong muốn một cuộc đời đẹp đẽ thanh cao, mong muốn được giải thoát ra ngoài biển khổ sanh tử, đó là thứ mong muốn hợp lý, đáng khuyến khích. Người Phật tử mong muốn được thành đạt pháp thiền định mình đang tu để tiến lên chứng các thánh quả. Thứ mong muốn này rất cần cho người tu hành. Nếu không mong muốn thiết tha mãnh liệt thì khó mà đi đến đích giải thoát được. Đây cũng là một sự cải chính rất hùng hồn để đánh tan quan niệm sai lầm cho rằng người Phật tử phải diệt dục, mà diệt dục nghĩa là diệt tất cả, diệt luôn cả sự sống. Thật ra diệt dục ở đây tức là dục vọng, diệt những phần ham muốn xấu xa đê hèn làm cho con người bị đọa xuống hàng thấp thỏi như loài súc sanh, địa ngục, chứ đâu có diệt luôn cả những chí nguyện, những mong ước, những đức tánh tốt đẹp của con người. Sự mong muốn sau này người Phật tử không bao giờ lãng quên, trái lại họ trút cả tâm tư hướng về cái đích mình đang nhắm, những pháp mình đang tu. Người thế gian ưa thích vật dục mạnh mẽ như thế nào thì người tu hành mong muốn thành tựu những pháp thiền định của mình cũng mạnh mẽ như thế ấy. Có như thế, hành giả mới tăng tiến mãi trên bước đường tu hành của mình. 2. Tinh tấn như ý túc. Tinh tấn là dũng mãnh, chuyên nhất vào pháp thiền định mình đang tu. Phần trên chỉ mới là sự ước muốn. Sự ước muốn dù đẹp đẽ bao nhiêu mà không ra công gắng sức, luôn luôn bền tâm vững chí, nghĩa là thiếu sự tinh tấn dũng mãnh, thì ước muốn muôn đời cũng chỉ là ước muốn suông mà thôi. Chúng ta nên nhớ rằng tinh tấn không phải chỉ là sự hăng hái bồng bột trong chốc lát như sự ồ ạt bốc cháy của ngọn lửa rơm. Tinh tấn là nghị lực tu tập mạnh mẽ, thường hằng, không bao giờ gián đoạn. Trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn có dạy: như người kéo cây lấy lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốn được lửa nhưng khó thể được. Vậy người muốn chứng đạo quả phải thường tinh tấn đầy đủ như ý mình ước nguyện. 3. Nhất tâm như ý túc. Nhất tâm là tâm chuyên nhất vào định cảnh, không bao giờ tán loạn. Một con sông lớn nếu bị chia nhiều ngành, tất nhiên sức chảy của nó bị yếu. Trái lại, một dòng suối nhỏ, nước chỉ chảy một đường cũng đủ sức sôi thủng đá. Người tu hành tâm được chuyên nhất không bị tán loạn thì muôn sự đều thành. Phật có dạy: như người chứa nước khéo giữ bờ đê. Người tu hành giữ nước trí tuệ cũng vậy, phải khéo tu thiền định, chớ cho tán động. 4. Quán như ý túc. Quán nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt quán sát pháp mình đang tu. Quán trí ấy do định mà phát sanh, trí ấy là tịnh trí. Vì tịnh cho nên nó có thể như thật, thông đạt thật nghĩa, chân lý của các pháp vũ trụ. C. Kết luận. Tóm tắt ý nghĩa và diệu dụng của tứ như ý túc. Sở dĩ dục, tinh tấn, nhất tâm và quán đều được gọi như là như ý túc, vì chúng là những thứ để cho tất cả công đức tu hành, thần lực nương vào đó mà phát sanh, hợp như ý muốn của hành giả. Bốn phép này như bốn nấc thang kế tiếp theo nhau để đưa hành giả từ cái nhân hữu lậu mê mờ đến cái nhân vô lậu giải thoát. Trước hết, do tu tâm hằng mong muốn dục, cho nên sự tu tập càng dũng mãnh, tinh tấn. Nhờ sự tu tập dũng mãnh nên phiền não tiêu, tán động hết, do đó tâm được chuyên nhất, nhất tâm. Nhờ tâm chuyên nhất nên quán trí được thanh tịnh, mãnh lợi, quán, và có năng lực phá tan cội gốc vô minh. Khi vô minh hết, thì vô số nghiệp chướng phải tiêu, hằng sa trí đức phát hiện. Người tu hành khi trí tuệ và công đức viên mãn, tức khắc đầy đủ vô biên thần dụng trong sự hiện thân, hiện độ để cứu khổ chúng sanh, chứ đâu có phải chỉ khi chứng được lục thông mới được tự tại. Bài thứ 9, Đạo Đế, Nirodha Gamadukkha, tiếp theo. D. Ngũ căn, ngũ lực. A. Mở đề. Trong 37 món trợ đạo, ngũ căn và ngũ lực là những pháp quý báu, cũng quan trọng như các pháp khác, có thể đưa người tu hành từ địa vị phàm phu đến các thánh quả trong ba thừa. Chúng là phục sức trang nghiêm, là phương tiện công hiệu giúp người thẳng tiến trên bước đường tu đạo chứng quả. Vậy Phật tử chúng ta không thể không biết để hành trì. B. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa ngũ căn. Ngũ căn là năm căn. Căn đây tức là căn bản, là gốc rễ, là nguồn gốc để tất cả các thiện pháp phát xuất. Luận Trí Độ quyển thứ 10 giải rằng: năm căn này là căn bản để phát sanh tất cả thiện pháp nên gọi là ngũ căn. Năm căn ấy là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Phần 2. Thành phần và nội dung của ngũ căn. 1. Tín căn là lòng tin mạnh mẽ vững chắc. Lòng tin này không giống như lòng tin mù quáng vô điều kiện, bất chấp lý trí của phần nhiều các ngoại đạo. Lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí, là kết quả của sự suy luận sáng suốt, của sự quan sát kỹ càng. Đức Phật không bao giờ bắt buộc Phật tử tin một điều gì mà không suy luận được, không giải thích được. Vì lòng tin của người Phật tử khởi từ trí xét đoán, bởi thế nên nó vô cùng vững chắc mãnh liệt. Chính nó là căn bản phát sinh các hạnh lành. Phật dạy, tin là mẹ của vô lượng công đức. Nhưng Phật tử tin cái gì? Phật tử tin Tam Bảo. Tin Phật. Phật tử biết rằng Đức Phật là đấng hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Vì thế Phật tử suốt đời tin tưởng theo Phật để hướng tiến đến sự giác ngộ giải thoát mà Phật đã thân chứng. Tin Pháp. Pháp là chân lý, là sự thật mà Đức Phật đã khám phá ra và truyền lại cho chúng ta. Hay nói một cách khác, Pháp là giáo lý đúng như sự thật mà Đức Phật đã thuyết minh. Chúng ta tin những giáo lý ấy vì người nói ra là Đức Phật đã thân chứng được và đã giác ngộ được nhờ giáo lý ấy. Tin Tăng. Tăng là người thực hành các giáo lý của Phật để giác ngộ mình và người, là kẻ thay Phật đưa cao ngọn đuốc chánh pháp sáng ngời để soi đường cho chúng sanh. Vì thế Phật tử suốt đời quy hướng về Tăng. 2. Tấn căn. Tấn là tinh tấn. Tấn căn là sự dũng mãnh tinh tấn trên bước đường tu tập không bao giờ thối lui. Nếu đã có lòng tin chắc chắn mà không tinh tấn thực hiện, làm theo những điều mình tin, thì lòng tin suông ấy trở thành vô dụng, không đưa chúng ta đến đâu cả. Vậy cho nên người Phật tử đã tin Tam Bảo thì phải luôn luôn tinh tấn thực hành giáo lý của Phật. Theo luận Nhiếp Đại Thừa, tinh tấn có ba thứ. Bị giáp tinh tấn, nghĩa là mang áo giáp tinh tấn. Người Phật tử trong cuộc chiến đấu để diệt trừ đau khổ tiến tới giải thoát cần phải mang áo giáp tinh tấn để khi xông pha vào trận địa phiền não khỏi bị ma quân hãm hại. Nhờ có áo giáp ấy, người Phật tử tin tưởng ở năng lực của mình hùng dũng tiến tới, không sợ gian nan nguy hiểm, không lùi bước trước một trở ngại hay một địch thủ nào. Gia hạnh tinh tấn nghĩa là luôn luôn gắng sức không bao giờ dừng nghỉ trên bước đường đi đến giải thoát. Với thứ tinh tấn này, người Phật tử càng tiến càng hăng, càng thêm sức lực, càng phấn chí không bao giờ biết mệt mỏi. Vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc nghĩa là không vui sướng tự mãn, cho là vừa đủ khi mới thu được một ít thắng lợi trên đường tu hành. Người Phật tử chưa chứng được Phật quả thì còn gia công gắng sức tu luyện mãi, chứ không chịu dừng nghỉ vui thú với một quả vị thấp thỏi tạm bợ như người bộ hành khi chưa đến đích cuối cùng thì còn hăng hái bước mãi, chứ không chịu chấm dứt cuộc hành trình của mình bằng cách an phận ở mãi trong một quán trọ bên đường. 3. Niệm căn. Niệm là ghi nhớ. Ghi nhớ những gì? Thứ nhất, niệm thí, nghĩa là nhớ tu bố thí. Người Phật tử thường ngày nhớ đem tài sản bố thí cho người bần cùng, đem hùng lực cứu giúp người sợ hãi, đem chánh pháp chỉ giáo cho người si mê, khiến họ hết khổ được vui. Thứ hai, niệm giới, nghĩa là nhớ trì tịnh giới để đoạn trừ các phiền não nghiệp chướng, tăng trưởng mọi hạnh lành. Giới có ba thứ: nhiếp luật nghi giới, những giới để ngăn cấm các hạnh nghiệp thô xấu, đoạn diệt các nghiệp chướng nơi thân tâm; nhiếp thiện pháp giới, những quy điều đúng pháp và lợi ích, người thực hành theo nó có thể thành tựu tất cả pháp lành; nhiêu ích hữu tình giới, những điều luật làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh. Thứ ba, niệm thiên. Luận Nhiếp Đại Thừa có nói: thiên niệm trụ là an trụ bốn món thiền định. Vậy niệm thiên là nhớ tu các niệm thiền định để gạn sạch tất cả phiền não, thể chứng chân như. Bốn, định căn. Định hay tịnh lự, do dịch nghĩa chữ Phạn Vijana thiền na, định là lắng tâm yên tịnh, chuyên chú vào chánh pháp để suy đạt thật nghĩa của nó. Theo luận Nhiếp Đại Thừa, định có thể chia làm ba bậc: an trụ định, để tâm an trụ vào định cảnh, không cho tán động, do đó phiền não được tiêu trừ; dẫn phát định, do đoạn sạch phiền não nên được phát sanh sáu món thần thông là các công đức thù thắng; thành sở tác sự định, do đã phát khởi được các công đức thần thông nên thường làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cứu độ chúng sanh giải thoát sanh tử, chứng được niết bàn. Năm, huệ căn. Huệ là trí huệ sáng suốt thâm nhập được chân tướng của vạn pháp. Trí huệ ấy không có sự phân biệt, vì phân biệt là tác dụng của vọng thức, là mê lầm. Cũng theo luận Nhiếp Đại Thừa, trí huệ có ba thứ: vô phân biệt gia hạnh huệ, quán trí này không còn thấy có phân biệt nhưng còn có gia hạnh, nghĩa là còn phải dụng công tu hành để thành tựu hoàn toàn vô phân biệt trí, vì thế nên gọi là vô phân biệt gia hạnh huệ. Vô phân biệt huệ, trí huệ này không có sự phân biệt mà không cần phải gia hạnh vì đã thuần thục. Do không phân biệt nên không có mê vọng, nhờ trí huệ này người tu hành được tự tại để chứng chân như. Vô phân biệt hậu đắc huệ hay hậu đắc trí, nghĩa là trí huệ có được sau khi đã chứng được chân như. Trí huệ này hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được thật nghĩa của các pháp. Chư Phật nhờ hậu đắc trí này mà thi tác vô lượng công đức để cứu độ chúng sanh. Nói một cách tổng quát giản dị, huệ căn là trí huệ do thiền định đã làm lặn sạch các vọng tưởng phân biệt mà phát sanh. Nó thông đạt được sự thật của các pháp. Nó là căn nguyên phát sanh mọi việc vĩ đại để giải thoát chúng sinh. Phần 3. Định nghĩa ngũ lực. Ngũ lực tức là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của ngũ căn. Nói một cách dễ hiểu, ngũ căn như năm cánh tay, còn ngũ lực như là sức mạnh của năm cánh tay ấy. Phần 4. Thành phần và nội dung của ngũ lực. 1. Tín lực, tức thần lực của đức tin hay sức mạnh lớn lao vi diệu do tín căn phát sinh. 2. Tấn lực, tức thần lực của đức tin tấn hay sức mạnh bất hối chuyển, kiên cố, có thể san bằng mọi trở lực. Sức mạnh này do tấn căn phát sinh. 3. Niệm lực, tức thần lực của sự ghi nhớ hay sức mạnh lớn lao bền chắc của niệm căn. 4. Định lực, tức thần lực của sự tập trung tư tưởng hay sức mạnh vĩ đại của định căn. 5. Huệ lực, tức thần lực của trí huệ hay sức mạnh vô biên của huệ căn. Nói một cách tổng quát, những sức mạnh này là kết quả thâu đạt được do sự kiên cố tu luyện của ngũ căn. Nó như là một ngọn lửa bật lên sau khi người ta đã nỗ lực cọ xát hai cây củi vào nhau để lấy lửa. C. Kết luận. diệu dụng của ngũ căn và ngũ lực. Như chúng ta đã thấy ở trên, ngũ căn và ngũ lực vừa làm căn bản, vừa là nghị lực để phát sinh tăng trưởng vô lượng công đức thù thắng. Bất luận người nào thể đã lấy trí làm nền tảng, tinh tấn thực hành chánh pháp, tấn hằng ghi nhớ chánh pháp để tiến tu, niệm tập trung tư tưởng để trừ sạch vô minh phiền não, định đem diệu huệ vô phân biệt huệ để chứng chân như, thì người ấy thế nào cũng nắm chắc trong tay quả vị vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì người ấy đã có những thần lực vĩ đại, ngũ lực do ngũ căn gây tạo. Với ngũ lực này, hành giả như người bộ hành có đủ phương tiện linh lợi diệu dụng để băng rừng vượt biển và đi đến đích cuối cùng. Đích cuối cùng của người tu hành theo chánh pháp tức là thành Phật. Đến đích này, người ấy là ánh sáng của chúng sinh, là ruộng phước tối thắng để chúng sinh gieo mầm an lạc. Chính người này mới có đủ thần lực diệu dụng làm cho chúng sinh trở thành những kẻ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. Kết quả của ngũ căn và ngũ lực lớn lao quý báu như thế đó, chúng ta không thể không tu theo hai pháp môn ấy. Bài thứ 9 tiếp theo. D. Thất Bồ Đề Phần. Mở đề. Thất Bồ Đề Phần cũng là một pháp môn quan trọng không kém gì ngũ căn ngũ lực. Sở dĩ Đức Phật chế ra nhiều pháp môn như thế là để tùy căn cơ từng người, ai hợp pháp môn nào thì tu pháp môn ấy. Những pháp môn này về tên gọi, về chi tiết thì có khác nhau, nhưng về đại thể, về tinh thần thì có nhiều chỗ giống nhau. Vì thế chúng ta sẽ thấy trong pháp môn Thất Bồ Đề Phần có nhiều điểm giống như trong Tứ Như Ý Túc hay Ngũ Căn Ngũ Lực. B. Chánh Đề. Phần 1. Định nghĩa Thất Bồ Đề Phần. Bồ Đề do phiên âm chữ Phạn Bodhi mà ra, người Trung Hoa dịch là giác đạo hay đạo quả giác ngộ. Phần là từng phần, từng loại. Thất Bồ Đề Phần là bảy pháp tu tập tuần tự hướng đến đạo quả vô thượng Bồ Đề, hay bảy pháp giúp người tu hành thành tựu đạo quả đại giác. Nó cũng có tên là Thất Giác Chi. Giác tức là Bồ Đề, còn chi tức cũng như phần vậy. Thất Giác Chi tức là bảy nhánh, bảy phương tiện đi đến đích giác ngộ. Phần 2. Thành phần và nội dung của Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần gồm có: 1. Trạch pháp. Trạch là lựa chọn, pháp là pháp môn, là phương pháp tu hành. Trạch pháp là dùng trí huệ để lựa chọn pháp lành để tu, pháp dữ để tránh. Trong sự tu tập, nếu ta không có trí phân biệt chánh tà, tất phải lầm lạc. Như các bài trước đã nói, trong lòng tin của người Phật tử phải dựa trên lý trí, nếu không là mê tín. Đức Phật có dạy, hãy dùng trí huệ suy nghiệm giảng trạch các pháp, rồi sẽ tin thọ thực hành theo. Nếu tu lầm, tin chả, điều đó còn nguy hại gấp trăm nghìn lần người không tu hành. Vì vậy, Phật tử chúng ta muốn thẳng tiến trên đường giác ngộ giải thoát, không phải nghe ai bảo gì tin nấy, không phải tự bảo một cách bừa bãi, đạo nào cũng tốt cả, không phải dung hòa Phật giáo với ngoại đạo. Trái lại, Phật tử cần sáng suốt để phòng sự đánh lộn sòng của các ngoại đạo, sự xuyên tạc xảo quyệt để làm mất lòng tin sáng suốt của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, phân biệt chánh tà chân ngụy, phải thường dùng trí huệ mà giảng trạch cả những pháp ở ngoài và những ý tưởng chơn vọng của tâm để tu, để đoạn. 2. Tinh tấn. Nhưng một khi đã lựa chọn được pháp môn chân chính để tu rồi, thì phải tinh tấn, nghĩa là luôn luôn dũng tiến trên bước đường tu tập, không quản ngại gian lao khó nhọc, không khiếp sợ, không thối chuyển, không tự mãn tự cao mà bỏ dở mục đích chưa đạt được, như đã nói ở bài Ngũ Căn. 3. Hỷ, nghĩa là hoan hỷ. Nhờ tinh tấn tu hành nên đoạn trừ dần được phiền não, thành tựu vô lượng công đức, do đó sanh tâm hoan hỷ và phấn chí tu hành. 4. Khinh an. Khinh là nhẹ nhàng, an là an ổn. Nhờ sự tinh tiến tu tập nên thân tâm được thanh tịnh, do đó người tu hành cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, khinh an, như đã trút được gánh nặng dục vọng mê mờ. 5. Niệm. Cũng như chữ niệm trong mấy bài trước, nghĩa là thường ghi nhớ chánh pháp để thực hành. Tâm niệm ta nếu không thường nhớ chánh pháp, tất nhiên tạp niệm phát sanh, phiền não tăng trưởng. Cũng như một đám đất nếu không trồng hoa thì cỏ mọc. Vì thế người tu hành cần phải để tâm ghi nhớ chánh pháp, đừng cho sao lãng buông lung nghĩ bậy. 6. Định. Cũng như chữ định ở mấy bài trước, nghĩa là tâm chuyên chú tập trung vào pháp mình đang tu. 7. Xả, nghĩa là bỏ ra ngoài không vướng bận. Xả tức là hành xả tâm sở, 111 món thiện tâm sở. Hành xả nghĩa là thế nào? Người tu hành nhờ trí sáng suốt nhận biết thọ là khổ, nên không nắm giữ một thứ gì hết, dù quý báu bao nhiêu. Ngay trong sự tu hành cũng vậy, họ không trụ trước ở các pháp mình đã tu, đã chứng. Trái lại, họ luôn luôn xả bỏ những gì mình đã đạt đến để tiến triển trên bước đường đi đến giải thoát. Nếu người tu hành cứ mãi say đắm vào quả vị mình đã chứng, thì suốt đời sẽ bị trầm một nơi đó, không bao giờ có thể tiến lên để đạt thành đạo quả vô thượng bồ đề. Kinh Kim Cang Sớ có nói, người tu hành phải như người nương thuyền qua sông. Khi thuyền đã cập bến, nếu ta không biết bỏ nó để lên bờ, thì đừng hòng đến đâu và biết gì được. Người muốn thành đấng siêu việt tự tại, cần phải khước mọi đắm say. Pháp hành xả này giúp chúng ta thành tựu sự siêu thoát ấy. C. Kết luận. Tóm lại, người tu bảy pháp Bồ Đề phần này chắc chắn sẽ được bốn kết quả quý báu sau đây. 1. Tất cả pháp ác đều được tiêu trừ. 2. Tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng. 3. Vì thường tu thiện đoạn ác nên luôn luôn được an lạc, không bị đau khổ. 4. Sẽ chứng thành Phật quả.
Bài thứ 10. Đạo Đế Nirodha Gamadukha. Tiếp theo, Bát Chánh Đạo. Mở đề. Trong 37 món trời đạo, Bát Chánh Đạo là một pháp môn thường được coi như là pháp môn chính, được nhắc nhở đến nhiều nhất. Vì thế, mỗi khi nói đến Đạo Đế là người ta liên tưởng đến Bát Chánh Đạo. Thậm chí có người tưởng lầm rằng Đạo Đế với Bát Chánh Đạo là một. Sở dĩ Bát Chánh Đạo được xem là pháp môn chính của Đạo Đế, vì pháp môn này rất đầy đủ, có thể bao gồm được các pháp môn khác của đạo đế. Nó rất phù hợp với mọi căn cơ, mọi thời đại, mọi phương sở. Đối với tiểu thừa cũng như đại thừa, người phương Đông cũng như phương Tây, ai ai cũng đều công nhận giá trị hoàn toàn cao cả của Bát Chánh Đạo và đều áp dụng pháp môn này trong sự tu hành của mình để đoạn trừ phiền não, khổ đau, hầu bước lên con đường giải thoát an vui tự tại. Chánh đề. Định nghĩa Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là tám con đường ngay thẳng hay tám phương tiện màu nhiệm đưa chúng sinh đến đời sống chí diệu. Người ta cũng có thể dịch nghĩa Bát Chánh Đạo là con đường chánh có tám ngánh để đưa chúng sinh đến địa vị thánh. Cũng có khi người ta gọi Bát Chánh Đạo là Bát Thánh Đạo vì cái diệu dụng của nó sau đây. A nhỏ, những kẻ phàm phu học đạo noi theo pháp môn này mà tu thì khỏi lầm lạc vào nẻo nguy hiểm, lần hồi sẽ chứng được quả hiền thánh. B nhỏ, những bậc hiền thánh nương theo tám phương tiện này thì sẽ đi đến cảnh niết bàn. Bát chánh đạo gồm có: 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. Nội dung và giá trị mỗi thành phần của Bát Chánh Đạo. Một nhỏ, chánh kiến. Chánh là ngay thẳng, đúng đắn. Kiến là thấy, nhận biết. Chánh kiến hay chánh tri kiến là thấy, nghe hay biết một cách ngay thẳng, công minh, đúng với sự thật khách quan. Người có chánh kiến thấy như thế nào thì nhận đúng như thế ấy, không lấy trắng làm đen, xấu làm tốt, dở làm hay hay trái lại. Sự nhận xét sự vật của người ấy không bị tập quán, thành kiến, dục vọng ngăn che hay làm sai lạc. Người có chánh kiến biết phân biệt cái nào giả, cái nào thật. Và khi đã biết cảnh giả vật dối thì mắt không chăm, tâm không chú. Còn khi rõ biết cảnh vật thật, lời lẽ chân thì chuyên tâm vào sự lý chân thật, làm cho đèn huệ sáng ngời, tiền trần không phương che ám được. Hai nhỏ, chánh tư duy. Tư duy là suy nghĩ, nghiệm xét. Nó thuộc về ý thức. Chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm chân chánh, tư tưởng đúng với lẽ phải. Người tu theo phép chánh tư duy thường xét nghĩ đạo lý cao siêu, suy tìm thể tánh nhiệm màu, biết xét những hành vi lỗi lầm, những ý nghĩ sống xa để sám hối, biết suy nghĩ về ba món vô lậu học, giới, định, huệ để tu giải thoát, biết suy xét vô minh là nguyên nhân đau khổ, là nguồn gốc của tội ác, và tìm phương pháp đúng đắn để tu hành hầu giải thoát cho mình và cho người. Ba nhỏ, chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói. Chánh ngữ là lời nói chân thật, công bình, ngay thẳng và hợp lý. Người tu theo chánh ngữ không bao giờ nói sai, không thiên vị, thấy dở, nói hay, không xuyên tạc. Nghe một đường, nói một ngã. Người theo chánh ngữ rất thận trọng lời nói. Trước khi muốn nói gì, phải suy nghĩ coi có lợi ích và chân thật không. Xưa Đức Khổng Tử vào viếng chốn cổ miếu, thấy bức tranh họa một hình người bị kẹp miệng ba lần. Ngài dây lại dạy môn đệ phải cẩn thận lời nói. Ngày xưa, trước khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, có đệ tử hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, khi Phật nhập Niết Bàn rồi, người đời sau gặp nhiều sách vở ngoại đạo không sao phân biệt với kinh Phật, như thế biết tin theo lời nào tu? Phật dạy: Chẳng luận là lời nói của ai, biển lời ấy đúng sự thật, hợp chân lý thì cứ tin theo mà tu. Vậy phàm những lời nói đúng lý, hợp lẽ, có lợi ích cho toàn thể chúng sinh là chánh ngữ. Những lời nói ấy chúng ta phải tin theo, và tập nói cho đúng như thế. Bốn nhỏ, chánh nghiệp. Nghiệp là do người Trung Hoa dịch chữ Phạn Kama mà ra. Nghiệp hay Kama nghĩa là hành động tạo tác. Chánh nghiệp là hành động, việc làm chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý, có lợi ích cho người lẫn vật. Người theo đúng chánh nghiệp là người luôn luôn thận trọng, giữ gìn mọi hành động của mình để khỏi làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh giá, hạnh phúc, tánh mạng của người khác. Hơn nữa, người theo đúng chánh nghiệp bao giờ cũng tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của mình, luôn luôn hành động có lợi cho mọi người, mọi vật, và nếu cần, có thể hy sinh quyền lợi hay tánh mạng mình để giải thoát nỗi đau khổ cho người khác. Ngoài ra cũng gọi là chánh nghiệp khi dùng trí huệ để quán tưởng những pháp chân chính, hoặc ngồi thiền, niệm Phật, hoặc trì tụng kinh hành để giữ gìn thân, khẩu, ý, ba nghiệp cho thanh tịnh. Năm nhỏ, chánh mạng. Mạng là sự sống, đời sống. Chánh mạng là sanh sống một cách chân chính bằng nghề nghiệp lương thiện trong sạch của mình. Người theo đúng chánh mạng sống một cuộc đời ngay thật, không gian tham, không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác, không làm cho người và vật phải đau khổ vì nghề nghiệp của mình. Người theo đúng chánh mạng sống một cuộc đời có ý nghĩa, lợi mình, lợi người, xứng với bát cơm mình ăn, manh áo mình mặc, chứ không ăn không ngồi rồi sống bám vào người khác. Người theo chánh mạng sống đúng chánh pháp, không mê tín dị đoan, và biết thân tứ đại vốn vô thường, nên lấy tịnh giới làm thể, lấy trí tuệ làm mạng, bỏ niệm vọng cầu, an vui với chánh pháp. Sáu nhỏ, chánh tinh tấn. Chữ tinh tấn ở đây cũng cùng nghĩa như tinh tấn đã nói trong bài trước, nghĩa là chuyên cần, siêng năng, thẳng tiến mục đích đã dạch sẵn, không vì một lý do gì mà lùi bước. Chánh tinh tấn là chuyên cần, siêng năng làm việc chánh nghĩa, lợi lạc cho mình cũng như cho người và vật. Người theo đúng chánh tinh tấn trước tiên bao giờ cũng hăng hái sửa mình, cương quyết bài trừ những điều ác, quyết tâm phát triển mọi hạnh lành. Xem bài Tứ Chánh Cần. Người theo đúng chánh tinh tấn dũng mãnh tiến lên trên đường đi đến giải thoát, cho đến lúc nào đạt được mục đích cao cả cùng tột ấy mới thôi. Xem đoạn Tấn Căn trong bài Ngũ Căn. Nói tóm lại, người theo đúng chánh tinh tấn quyết tạo nghiệp vô lậu suốt thế gian, lấy chánh trí làm bánh lực, lấy niết bàn làm chỗ quy hướng, một lòng chẳng trễ, muôn kiếp không dời, quyết gắng công phu định thành đạo quả để trước tự độ, sau hóa độ chúng sanh. Bảy nhỏ, chánh niệm. Niệm là ghi nhớ, cũng như nghĩa chữ niệm ở các bài trước. Chánh niệm là ghi nhớ đến những điều hay, lẽ phải, những điều lợi lạc cho mình, cho người, những đạo lý chân chính, quý trọng, cao siêu. Chánh niệm có hai phần. A nhỏ, chánh ức niệm, là nghĩ nhớ đến các điều lỗi lầm để thành tâm sám hối, và nghĩ nhớ đến tứ trọng ân, ân cha mẹ, ân tổ quốc, ân chúng sinh và ân tam bảo để lo báo đền. B nhỏ, chánh quán niệm, là dùng tâm từ bi xét nghĩ cuộc đời là khổ não, tật bệnh, mê mờ mà chúng sinh đang mắc phải, để mở rộng lòng thương yêu và quyết ra tay cứu độ. Người theo đúng chánh niệm thường quan sát cảnh chân đế, năng tưởng niệm các pháp trợ đạo, bất luận ở đâu và làm gì cũng nhớ nghĩ đến cái quả vô lậu suốt thế gian, dù trải qua bao nhiêu số kiếp cũng không thối tâm sao lãng. Tám nhỏ, chánh định. Chữ định ở đây cũng đồng nghĩa như những chữ định trong các bài trước, nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn đề gì để thấy cho rõ ràng. Chánh định là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chính đáng, đúng với chân lý, có lợi ích cho mình và người. Người theo đúng chánh định thường tập trung tư tưởng để quán sát những vấn đề chính sau đây. quán thân bất tịnh, bất tịnh quán, tức là quán tưởng thân không thanh tịnh, để trừ tham dục, si, ái. Xem lại đoạn quán thân bất tịnh trong bài Tứ Niệm Xứ. Quán từ bi, từ bi quán, là quán tưởng tất cả chúng sinh đều là một chân tâm, bình đẳng không khác, để đoạn trừ thù hận và mở rộng lòng thương yêu để cứu độ chúng sinh. Quán nhân duyên. Nhân duyên quán là quán tưởng tất cả pháp hữu hình như muôn vật, vô hình như tâm niệm, đều là giả hợp duyên nhau mà có, chứ không có một cách chân thật, không trường tồn, để đoạn trừ ngu si pháp chấp. Quán giới phân biệt. Giới phân biệt quán nghĩa là phân biệt và quán tưởng sự giả hợp của 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, để thấy không thật có ngã pháp, ngõ hầu diệt trừ ngã chấp, pháp chấp. Quán hơi thở. Sổ tức quán nghĩa là quán tưởng bằng cách chuyên chú đếm hơi thở ra vào để đổi trị sự tán loạn của tâm thức. Kết luận. Như đã nói ở đoạn mở đề, Bát Chánh Đạo là pháp môn rất được thông dụng. Sự thông dụng này sở dĩ có được là nhờ lợi ích thiết thực và quý báu của nó đối với đời sống cá nhân của người tu hành, đối với xã hội và đối với đời sống tương lai. Có thể tóm tắt những lợi ích hay công năng của Bát Chánh Đạo trong 3 điểm sau đây. 1. Cải thiện từ thân. Nếu con người chuyên tu theo 8 đường chánh này thì sửa đổi được tất cả mọi sự bất chính, mọi tội lỗi trong đời sống hiện tại của mình, như ý niệm mê mờ, ngôn ngữ đảo điên, hành vi sái quấy, đời sống vô luân. Khi những điều trên này đã được cải thiện thì tất cuộc đời riêng của mỗi người sẽ chân chính, lợi lạc và thiện mỹ. 2. Cải thiện hoàn cảnh. Nếu trong xã hội ai ai cũng đều chuyên tu theo 8 đường chánh này thì cảnh thế gian sẽ an lành, tịnh lạc, không còn chiến tranh sâu xé, giết hại lẫn nhau. 3. Sẽ chứng quả Bồ đề. Người chuyên tu theo 8 đường chánh này không những có nhiều lợi lạc trong cuộc đời hiện tại mà còn gây tạo cho mình một tương lai tươi sáng, gieo trồng cho mình những hạt giống Bồ đề để ngày sau gặt hái quả vô thượng niết bàn, đầy đủ 4 đức thường, lạc, ngã, tình. Vì những lợi ích quý báu như thế, chúng tôi xin khuyên mọi Phật tử hãy phát nguyện cương quyết tu theo Bát Chánh Đạo. Tổng kết về Đạo Đế. Chúng ta vừa biết qua nội dung của Đạo Đế hay 37 món trợ đạo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, Bát Chánh Đạo. Phần Đạo Đế đã chiếm hết 4 bài trong 10 bài nói về tứ đế. Chỉ cái số lượng ấy cũng đủ nói lên sự quan trọng mà Đức Phật muốn dành cho phương pháp tu hành để chứng nhập niết bàn. Nhưng chúng ta đừng nên thấy quá nhiều pháp môn mà vội nản lòng thối chí. Vì căn cơ chúng sinh không đều nên Đức Phật cần chế ra nhiều pháp môn để mỗi người có thể tùy theo căn cơ mình mà lựa pháp môn thích hợp để tu hành. Tất nhiên, một người có thể tu nhiều pháp môn nếu có đủ khả năng, trí tuệ, sức khỏe. Nhưng nếu không đủ điều kiện thì tu một pháp môn cũng được. Khi tu thành một pháp, các pháp kia đều thành, vì nó có nhiếp thuộc lẫn nhau, trợ thành cho nhau. Vậy Phật tử không nên ngã lòng thối chí. Với sự quyết tâm, với đức tinh tấn, chúng ta tuần tự tiến dần vào Đạo Đế, không lo sợ, không nghi ngờ, cũng không quá bồng bột, nóng nảy. Rồi đây, chậm hay nhanh, thế nào cũng phải đến đích. Hỡi quý vị Phật tử, mười phương các đức Như Lai đầu tiên đều nhờ các pháp môn này mà dần dần được viên thành Phật quả. Tất cả các thánh giả trong ba thừa đều nương vào đây để tu hành cho đến ngày đạt đích. Chúng ta, đàn con Phật, những người đang canh cánh ôm ấp bên lòng chí nguyện thành Phật để tự cứu độ, và cứu độ chúng sinh. Lẽ nào trong lúc Đức Phật đã vì lòng từ bi mà sửa soạn cho chúng ta mọi phương tiện, mọi hành lý để tiến lên đường giải thoát, chúng ta lại do dự, chần chờ hay thối thác? Vậy chúng ta hãy mau mau cất bước lên đường giải thoát.